Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán giả. Bây giờ là chương trình thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong chương trình chiều nay ngày 25 tháng 10 sẽ có những nội dung chính.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân.
Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay gần bờ và có xu hướng mạnh lên thành bão. Các địa phương sẽ có rất ít thời gian để ứng phó.
5 nhà khoa học Việt Nam lọt vào top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới.
Các đảng cánh hữu tại Croatia phản đối sử dụng đồng tiền chung châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vào sáng ngày 25 tháng 10 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Học viện An ninh Nhân dân, đón nhận huân chương chiến công hạng nhất và khai giảng năm học 2021-2022. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước yêu cầu Học viện đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện cần tích cực tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các quan điểm, các luận điệu sai trái thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối quan điểm của Đảng, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, lực lượng công an nhân dân và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương chiến công hạng nhất cho Học viện An ninh Nhân dân vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã đánh trống khai giảng năm học mới của Học viện An ninh Nhân dân.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, sáng nay thảo luận tại tổ cho ý kiến về dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, sửa đổi dự án luật lần này sau 20 năm nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, vướng mắc để thúc đẩy thị trường bảo hiểm phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Chính phủ, các bộ ngành liên quan phải tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, không để tình trạng luật ban hành xong phải ngồi chờ văn bản hướng dẫn thi hành, nhất là trong thời gian tới, vừa phải phòng chống dịch, vừa phải phục hồi phát triển kinh tế, thì việc một luật mới được thực thi ngay cũng là một giải pháp thiết thực cho việc phục hồi kinh tế hậu đại dịch.
Cũng trong sáng ngày 25 tháng 10, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Theo chương trình, dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ hai. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng hiện Bộ Công an đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, nên việc sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của công an xã giống như công an phường, thị trấn, đồn công an là phù hợp và cần thiết. Việc giao thêm trách nhiệm cho công an xã sẽ phát huy nguồn lực của lực lượng này trong việc kiểm tra, xác minh sơ bộ, tin báo tiếp nhận được và tạo điều kiện giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ giai đoạn mới phát hiện.
Trước diễn biến của dịch COVID-19, UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định thành lập Bệnh viện giã chiến số 2 với quy mô 220 giường bệnh tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Việt Trì, xã Trương Vương, thành phố Việt Trì. Bệnh viện giã chiến sẽ thực hiện tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Từ 12 giờ ngày 25 tháng 10, người đến Quảng Ninh từ các địa bàn có dịch cấp độ 4 vùng màu đỏ, cấp độ 3 vùng màu cam đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung từ 7 cho đến 14 ngày, nhưng không phải chi trả phí sinh hoạt ăn uống. Cụ thể, người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, liều cuối cùng được tiêm ít nhất 14 ngày, đến Quảng Ninh sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 7 ngày kể từ ngày về. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày sau khi hoàn thành cách ly tập trung. Đối với người chưa tiêm đủ liều hoặc đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19, liều cuối cùng chưa qua 14 ngày sẽ phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày kể từ ngày về.
Áp thấp nhiệt đới xuất hiện ngay gần bờ và có xu hướng mạnh lên thành bão. Vì vậy, các địa phương có rất ít thời gian để ứng phó. Đây là thông tin tại cuộc họp khẩn Ban Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai vào sáng nay. Để kịp thời ứng phó với cơn áp thấp nhiệt đới có khả năng thành bão này, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, kiểm tra, rà soát, vận hành hồ chứa, phương án bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
Trước dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đang hướng vào khu vực Nam Trung Bộ, ngày 25 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, chính quyền các địa phương ven biển tiếp tục kêu gọi tàu thuyền, kể cả các tàu du lịch còn hoạt động trên biển, khẩn trương trở vào bờ hoặc tìm chỗ trú tránh an toàn. thông báo cho ngư dân, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè, các tàu du lịch, các phương tiện đi lại trên biển biết thời gian phải ngưng các hoạt động đánh bắt, vận chuyển, lưu thông trên biển kể từ 18 giờ ngày 25 tháng 10 cho đến khi kết thúc bão.
Đến cuối giờ sáng nay, trên các tuyến quốc lộ 14H, 40B, 24C qua địa phận các xã Phước Ninh, Quế Lâm, huyện Nông Sơn, xã Trà Mai, Trà Gion, huyện Nam Trà My và nhiều nơi trên quốc lộ 24C thuộc tỉnh Quảng Nam, giao thông cơ bản được thông suốt. Khu giao đường sắt giữa hai ga Núi Thành tỉnh Quảng Nam và Trì Bình tỉnh Quảng Ngãi bị sạt lở, nên đường sắt bị khoét sâu với chiều dài đoạn bị hư hỏng là 40 mét đã được khắc phục và thông tuyến.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tổ chức ôn tập, củng cố nội dung kiến thức phù hợp với từng nhóm học sinh, sử dụng hiệu quả thời gian học sinh được đến trường để tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp, các nội dung cơ bản, cốt lõi, phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực quá tải đối với học sinh. Việc kiểm tra đánh giá định kỳ theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức, không thu thêm kinh phí để tổ chức.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Từ ngày hôm nay 25 tháng 10, hai đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải sẽ kiểm tra việc mở lại vận tải khách của 5 lĩnh vực gồm đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và hàng không. Theo đó, thì đoàn sẽ kiểm tra công tác tổ chức hoạt động vận tải tại Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, các cảng hàng không, ga đường sắt, bến xe, đơn vị vận tải, trạm dừng nghỉ trên đường bộ, cảng, bến cảng thủy nội địa, nơi xếp dỡ hàng hóa. Đợt kiểm tra lần này để đánh giá lại và tìm giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 của lĩnh vực vận tải trên phạm vi cả nước. Thời gian kiểm tra sẽ kéo dài trong quý 4.
Theo bảng xếp hạng vừa được nhóm tác giả thuộc Đại học Stanford Mỹ công bố, có 28 nhà khoa học người Việt đang công tác tại Việt Nam lọt vào bảng xếp hạng top 100.000 nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2021. Trong đó có 5 nhà khoa học Việt Nam thuộc top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới. Kết quả xếp hạng đã cho thấy những nỗ lực trong hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như hội nhập trong công bố quốc tế của các nhà khoa học Việt Nam, từ đó khẳng định vị thế của Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu khoa học trên thế giới.
Chương trình tiếp tục với các thông tin thời sự quốc tế. Các nhà chức trách Australia dự kiến triển khai sớm việc tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19 nhằm ngăn chặn dịch bệnh bùng phát trở lại, trong bối cảnh khi hai thành phố lớn nhất nước này là Sydney và Melbourne dỡ bỏ tình trạng phong tỏa kéo dài trong nhiều tháng. Nhà chức trách Australia đang hướng đến mục tiêu 75% dân số trưởng thành trên toàn quốc được tiêm đủ 2 mũi vaccine.
Chính phủ Anh sẽ bổ sung 6 tỷ bảng Anh trong hệ thống y tế công của nước này để giải quyết những công việc tồn đọng trong đại dịch COVID-19. Khoản chi bổ sung trên dành cho quỹ y tế hỗ trợ bệnh nhân chờ xét nghiệm, chẩn đoán và các cuộc phẫu thuật không khẩn cấp. Một phần quỹ này sẽ được cấp cho kế hoạch thành lập 100 trung tâm chẩn đoán khắp vùng England để phát hiện những căn bệnh nguy hiểm đến tính mạng như là ung thư.
Các đảng cánh hữu theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu tại Croatia ngày 25 tháng 10 đã phát động chiến dịch kêu gọi trưng cầu dân ý trên toàn quốc về khả năng chuyển sang dùng chính thức đồng tiền chung châu Âu Euro. Chiến dịch của đảng Croatia tối cao phản đối đồng euro đã được sự ủng hộ từ các nhóm chính trị cánh hữu nhỏ, trong đó nêu lo ngại về những tác động tiêu cực tới vật giá, đời sống của người dân và phản đối chính phủ quyết định mà không thông qua ý kiến của người dân. Động thái này diễn ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Croatia bày tỏ mong muốn thay thế đồng nội tệ kuna bằng đồng euro từ tháng 1 năm 2023.
Vụ trưởng Vụ Ngoại thương Bộ Thương mại Thái Lan Kerati Ruchano cho biết, xuất khẩu của Thái Lan đã tăng trưởng kể từ tháng 6 năm 2021 do nhu cầu cao hơn từ các thị trường Trung Quốc, Philippines và một số nước châu Phi. Dự kiến lượng gạo xuất khẩu của Thái Lan sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới với khoảng 700.000 tấn mỗi tháng.
Ngày 25 tháng 10, Bộ Thông tin Sudan xác nhận Thủ tướng nước này, ông Abdallah Hamdok, đã bị đưa tới một địa điểm bí mật sau khi từ chối ra tuyên bố ủng hộ của đảo chính quân sự đang diễn ra. Theo Bộ Thông tin Sudan, hiện lực lượng quân đội cũng đã giành quyền kiểm soát đài phát thanh và truyền hình ở thành phố Omdurman, bắt giữ các nhân viên làm việc tại đây. Sân bay Khartoum đã tạm thời đóng cửa và theo đó, toàn bộ các chuyến bay quốc tế khởi hành hay hạ cánh tại sân bay này đã bị đình chỉ trong ngày 25 tháng 10.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Chia sẻ với những vất vả và nguy hiểm của người dân địa phương khi phải đi qua những cây cầu tạm, ông Đỗ Quang Sản, sinh năm 1945, ở xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, đã tự nguyện bỏ ra hàng trăm triệu đồng để xây dựng, nâng cấp nhiều cây cầu, giúp cho việc đi lại của bà con được thuận lợi.
Bao nhiêu cây cầu mọc lên là bấy nhiêu công sức và tấm lòng của người cựu chiến binh dành cho quê hương. Sau đây mời quý thính giả đến với phóng sự Người nối những bờ vui ngày hôm nay.
Xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình nổi tiếng với hệ thống kênh mương chẳng chịt để phục vụ thủy lợi. Chính vì vậy, đời sống của người dân nơi đây cũng gắn liền với những cây cầu, trong đó tồn tại rất nhiều cây cầu tạm. Sẻ chia với những vất vả và nguy hiểm của người dân địa phương khi phải đi qua những cây cầu này, cách đây 6 năm, cựu chiến binh Đỗ Quang Sản đã quyết định tự bỏ tiền để xây dựng, nâng cấp những cây cầu tạm, giúp việc đi lại của người dân được thuận tiện. Khi nhắc đến những cây cầu do ông Sản xây dựng, bà Phạm Thị Hoa, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình phấn khởi chia sẻ.
Đã cái làm xong được cái cầu đây là ai cũng mừng rỡ, mà chúng tôi đi qua đi lại đều yên tâm về cái cầu này.
Những năm sau đó, năm nào ông Sản cũng xây lại, làm mới 1-2 cây cầu. Có cây ông đóng góp toàn bộ chi phí, có những cây ông huy động sự góp sức của người dân trong xã. Đến nay, ông đã xây dựng, sửa sang lại 7 cây cầu. Cựu chiến binh Đỗ Quang Sản tâm sự.
Có đâu mà làm đấy, hỗ trợ được cái đâu được, còn bà con thì nói chung là trong thôn thì trong cái điều kiện mà mình nâng cấp thì người ta cũng nhiệt tình, người ta cũng hỗ trợ.
Những cây cầu yêu thương giúp cho việc đi lại thuận tiện, qua đó cũng giúp giao thương của người dân trong và ngoài xã Khánh Mậu phát triển. Lấy nụ cười của những người dân quê mình làm niềm vui trong cuộc sống. Đây cũng là động lực để ông Sản tiếp tục cuộc hành trình của mình, xây những cây cầu nối tiếp những niềm vui. Nhắc đến những đóng góp của ông Sản, ông Phạm Xuân Điền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình chia sẻ.
Ông Đỗ Quang Sản là một người đảng viên và hội viên Hội Cựu chiến binh đã trực tiếp là đóng góp công sức và tiền của mình rất lớn để trực tiếp làm những cây cầu, những tuyến đường giao thông, góp phần thay đổi cái diện mạo của nông thôn.
Với những đóng góp thiết thực cho địa phương, cựu chiến binh Đỗ Quang Sản đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp, từ Trung ương đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, vì đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh Anh Bộ đội Cụ Hồ.
Thưa quý thính giả, phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.